nay chúng ta học tiếp bốn là mã, là những cái hình ảnh ví dụ về ái. Cái hình ảnh đây đó là ái là cái mũi tên. Kinh ái nhiễm đương ngân bộ tập 4. Ái nhiễm này có tùy theo là bệnh tật, là một nhỏ, là mũi tên. Do vậy đó, Như Lai sống không có ái nhiễm, không có bị mũi tên nó bắn. Mình đã hàng ngày cái mình bị trúng tên liên miên mà mình không có biết. Ở sáng cho đến chiều đó mình bị trúng hàng trăm mũi tên, chưa có đợi đến cái lúc mà thức dậy, ngay trong khi ngủ đó đã trúng tên. Có lúc cách đây 2 ngày đó mình đang nằm ngủ đó, tự nhiên mình nằm chiêm bao, không biết là vừa thức hay rời ngủ cũng biết đó, ở trong cái trạng thái mà mình thành quán thọ suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhờ cái cảm giác của mình mà không biết lúc đó là đang thức hay ngủ, khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Để mình nhìn lại cái cảm giác của mình đang nằm nhắm mắt đi, mà mình coi cái thọ trong nó vận hành sao, coi cái cảm giác, cái dòng cảm giác của bên trong nó vận hành sao. Và mình thấy là có cái ái nó nằm ở trong đó, đúng ra nó ngồi vậy, ngồi thiền mới phải. Nhưng mà lúc đó không biết mấy giờ, tại vì hình như là nó không có ngủ. Rồi lúc đó chắc còn khoảng 2 giờ đêm á, thì thấy nó vận hành như vậy là liên tục khoảng chừng hơn 1 tiếng đồng hồ, mà mình không có rõ lúc đó là thiệt thức hay là ngủ. Mà mình biết là đang nhìn cảm thọ rất là lâu, suốt 1 tiếng mấy. Và nếu mà chúng ta đó mà chịu khó nhìn lại rồi thực tập rồi mình mới thấy được là mình bị trúng tên. Cái Phật nói là ta như voi giữa trận hứng chịu trúng tên rồi. Ác giới rất là nhiều người bắn vô cái mũi tên. Đó là nói ra ngoài đó, mà nói sâu vô đó là ngày chúng ta đó là bị 6 cái mũi tên nó bắn. Thì con mắt tiếp xúc với sắc, sanh ra cái cảm thọ khả lạc, khả hỷ, khả thí, khả ái, hấp dẫn liên hệ đến dục, thì nó sanh ra yêu thích, đó là trúng tên. Cái lỗ tai mình tiếp xúc với cái tiếng mà mình thấy là dễ thương, hay, phải không, đáng lưu luyến, hấp dẫn, thu hút, cuốn hút, thích thú, trong cái tiếng đó là trúng tên rồi. Thì cái lỗ mũi mình tiếp xúc với cái mùi, với cái lưỡi mình tiếp xúc với cái vị, mà trong đó ái trong đó mình không thấy, ham trong đó mình không thấy, dục trong đó mình không thấy, thì đó mình đang trúng tên hả, trúng 6 cái mũi tên. Cái thân mình đang, ví dụ như buổi trưa đó mình đi xe đạp, đi xe đạp mà nắng đó, thì mình đi đó rất là bình thường. Mình đi mình nắng thì nó khó chịu là bình thường, nhưng mà khi mà tới là mình lên xe là mình muốn chạy cho nó lẹ, nắng không mình muốn chạy cho nó lẹ, thì trong đó nó vừa có dục vừa có tham, mà trong đó mình có khó chịu, có sân trong đó luôn. Về với họ, ở trong cái cảm giác nhỏ mà mình mới nhìn ra được tất cả những cái ở trong đó. Tại vì trong đó nó muốn lẹ lẹ tới trường, nóng quá, không có muốn cái cảm giác này nữa, muốn đi nhanh nhanh đi, nó thoát cái cảm giác này, thì trong đó là gì? Dục. Rồi đó, nó khó chịu cái cảm giác này, nó bực á, sao mà nóng dữ vậy? Mấy ông làm gì mà nóng cái mặt bà nhanh nó chút mồ hôi vậy? Thấy không, lấy cái khăn áo gì chút mồ hôi, nhưng mà nó khó chịu, nó bực, sờn. Dạ là lẹ lẹ thì dẫn cái xe vô là lẹ thì bước qua trường lẹ lẹ chứ không có đi thiền hành. Đó là gì? Thả mái đó. Tham làm vô đây cho mái hết. Không? Lạc thọ. Vô đây để tìm lạc thọ. Và lợi tới cái lợi tới quạt mái liền. Ngồi quạt mái. Mấy cái thằng hay là móc cái quạt. Quạt gì còn đỏ đâu mà không gì nè. Thấy cái đó là gì? Mà mình đâu có kiểm soát được. Được đó. Ái đó. Tham cái cảm giác cho nó khỏe, nó sướng, nó thơm. Mà mình không thấy được lúc đó là nó đang có cảm giác gì hiện hữu. Nó đang có cái tưởng gì, nó đang có cái hành gì, nó đang có cái gì ở trong cả họ. Đều không thấy hết. Đó gọi là vô minh. Tù cái này nó thâm sâu lắm, nó mới tới cái chỗ thánh trí chứ. Tù cái này là sẽ đạt tới trí huệ của bậc thánh. Tức là tất cả những cái cảm giác, tư tưởng, nhận thức trong nội tâm của mình không có một cái gì qua mặt được rồi đó, đều ở trong cái tầm kiểm soát của mình hết. Tất cả những nhỏ nhiệm ngõ ngách, những cái tinh vi nhất đều thấy được, đều biết được, đều thấu suốt được hết. Đó mới thành tựu trí huệ. Quý đại thanh cái bậc đất trời thấy nó sâu sắc. Mình thường mình đâu có nghĩ mấy cái đó là tham, là dục, là sân gì đâu. Mình nghĩ là cái ngọn ở phía ngoài không à. Nghĩ người gấp lia gấp lẹ, mình nghĩ cái hình ảnh tịnh rịnh không có rời. Mình nghĩ cái đó đỏ mặt tía tan mới là sân. Nhưng cái đó thật ra là cái pháp của phàm phu. Không có tu cũng biết nữa. Đâu cần mình phải tu là mình biết thành cái chi đó đâu. Cái đó ai nhìn vô cũng biết hết đó. Cái đa văn thánh đệ tử là nó khác. Còn cái gì mà đỏ mặt tía tay cho nó quá khô à. Tim đập thình thịch thình thịch thình thịch cũng đều đứt luôn. Đập lên, đập mạnh lên. Đó là pháp của phàm phu. Không phải của đa văn thánh đệ tử. Cho nên nó hàng ngày như vậy đó là mình bị rất nhiều mũi tên bắn. Đó là nói những cái pháp thô đó. Thô là cái sắc thanh hư mỹ thôi. Còn cái xúc á, mà tới cái pháp thì nó càng thâm sâu. Cái xúc, cái tiếp xúc hàng ngày của mình. Tiếp xúc. Tiếp xúc nó ái ở trong nó nhiều lắm. Chẳng hạn như giờ tình nó ra xa bản thân mình làm đi, mà ai cho cái bộ đồ. Bây giờ pháp luật căn nhà nó có cái bộ đồ lá, mà cái giải mà sám sám tầm tầm mà nó êm á, hãy mùa hãy nóng á thì nó lại mát, mà trời ngoài đó mà lạnh á thì nó lại ấm. Cái loại giải đó mình mận cái bộ đồ nó vô cái mình thấy tả đà. Cái giải này nó êm thì cái đó là cái gì? Êm thì có ái trúng tờn. Thì cái gì mình tu rồi thành cây hay sao, thành đá không biết hay sao, biết mà thấy được cái ái trong cái chỗ nào đó, thấy cái chỗ đó là gì, quá giải, không có chấp nhận, không có nuôi dưỡng nó. Tại vì mình thường thường là mình chấp nhận và nuôi dưỡng mà mình không có từ bỏ và chấm dứt. Cái người có tu tập là cái người á nhận diện ra nó, từ bỏ và chấm dứt nó, đó là người có tu tập. Còn người không biết tu tập á là cái người đó gì? Sao? Chấp nhận nó, nuôi dưỡng nó, làm cho nó tăng trưởng phát triển ở trong nội tâm. Và trong kinh Nikaya gọi là nó xâm chiếm và an trú ở trong nội tâm. Cái từ này phải nhớ kỹ, xâm chiếm và an trú ở trong nội tâm của mình. Cái đó nó có cái chỗ, nó có chỗ đứng ở trong nội tâm của mình. Khi mà mình đã thọ, khi mà mình đã thọ cái cảm giác đó, chấp nhận cái cảm giác đó, là mình thọ nó, cái thọ là nhận đó, là nhận. Mà cái này là cái rất là thâm sâu, sâu sắc lắm. Ví dụ như một người, một vật hay một việc hay cái gì đó mình tiếp xúc á, mà lúc đó mình không thấy được cái xúc, mình không thấy giữa căn trần, phải không? Thức nó giao lo thì nó mới tiếp xúc như vậy đó, thì lúc đó mình thọ đi, mình thọ. Ví dụ như một người đơn giản thôi, mình đừng nói là nam nữ gì không biết, nhưng mà cái hồi dễ thương quá, dễ thương quá thọ, thì lúc đầu nó đi vô nó nhẹ nhàng êm ái đó, không có một cái gì hết đó. Cho nên là mới cách đây mấy ngày đây nè, ở bên cái khu rừng ở bên châu Âu á, nó cháy. Mà từ cái chỗ mà mấy người này nó là giỡn chơi cái lửa làm gì đó, giỡn chơi mà nó cháy bao nhiêu biết không? Là mấy ngàn mẫu, mà dùng mười mấy chiếc trực thăng đi lại đó để mà dập lửa, dập không được. Mà lúc đầu là mấy người này chơi trò chơi, giỡn chơi. Thì cái thọ đó hay là cái ái nó cũng giống vậy, lúc đầu nó có chút xíu gì nè, mà thấy đúng cái này có cái gì đâu, nó có dân. Nhưng mà khi một khi nó thọ nhận rồi đó, thọ nhận cái cảm giác đó, thì cảm giác nó đi dẫn xâm chiếm nội tâm, thì nó an trú của trong đó. Cái danh từ tâm tạng kinh còn gọi là tồn chỉ, tức là nó tồn tại, chỉ là nó thọ đó, nó dừng lại đó. Là như vậy là gì? Là cái hàng tồn kho mình lưu trữ ở trong đó. Và bây giờ đó là mình đi ngang những cái đường mình thấy cái đề thanh lý rất là nhiều đó, là giảm 75%. Đã ta làm cho kho nó sạch thì ta đem hàng mới về. Mà như vậy thì mình tu mình phải rất cần thanh lý hàng tồn kho. Bởi vì cái kho của mình ở trong này là nó chứa được rất là nhiều. Để mình nhìn vô cái cảm thọ mình mới thấy được. Ở trong đó là một cái kho vĩ đại, một cái kho vĩ đại, nó tồn trữ bao nhiêu loại cảm giác. Cái kho này nó tồn trữ là từ nhỏ tới lớn, là từ nhiều kiếp trước. Cho nên mỗi một người nó ái một cái kiểu cảm giác khác nhau, nhưng nó không đi ra ngoài tham sân si và bản ngã. Nó ái một cái kiểu khác nhau. Thì bây giờ thích ăn bánh xào hay là thích ăn phở hay là thích ăn cháo hay là thích ăn hủ tiếu thì cũng là thích. Kiểu mà nó cũng là thích. Cho nên đến Thế Tôn mà nó tham sân si ba pháp này là nó chiếm ngủ hết. Ngủ uẩn này là gì? Là ngủ hành sơn này, nó chụp. Nó không đi ra ngoài tham sân si và bản ngã. Khi mình nhận lại ở trong cái cảm giác sâu sắc mình quán chiếu đó, mình sẽ thấy trong đó nó nhiều đó, nó nhiều nhỏ đó, nó tinh vi, nó ma mảnh, nó xảo quyệt vô cùng ở trong cái thọ của mày. Mà đó, trước khi mình nhìn thấy được cái thọ đó, mình phải thấy cái hành và cái lời nói trong nội tâm. Cái này là cái lớp nổi cái bên trên, hành cái lời nói, rồi cái ấy là những cái hình bóng, cái tưởng, rồi xong mới xuống tới cái lớp cảm giác. Mà cái trong cảm giác này nó nhiều lắm. Cảm giác này nó nói những cái lời nói rất là thầm, mà khi nó không thành lời, cái chỗ này chỗ ghê đây. Nó không thành lời, trong cái thọ của mình nó không thành lời, mà mặc cái nó là cung dễ đi, nó không thành lời, mà nó từ thô, rồi nó té, rồi nó vi tế, rồi nó té ở trong cái té. Và khi mình đọc được, khi mà mình quán những nguồn của mình kỹ đó, mình đọc được năm nguồn của tất cả người khác á, họ không còn nói, mình nhìn cái giá mặt thôi, mình nhìn đến các biểu hiện thôi, thì tất cả mình hiểu bài đó, đây là có cái nguồn chiếu yêu. Chiếu yêu, ta chiếu hết tất cả, mà ta chiếu tướng tà chốt, mà ta chiếu tà chốt thì gọi là tự giác. Tự giác thà. Mình không biết mình, sao mình biết rồi? Mình nghĩ là mình biết rồi, mình không biết gì hết, tại mình không có biết, sao mình biết người ta được? Cho nên mình học, mình tu cái pháp quán chiếu năm uẩn này hay lắm. Mình đọc vô tự chân kinh. Mình đọc cái kinh này không có chữ, mình đọc ở trong cái cảm giác của mình, mình đọc ở trong cái ý hành của mình, mình đọc ở trong cái gì? Cái hình bóng của nội tâm. Mình đọc ở trong cái nhận thức, là mình đọc trong cảm giác, tư tưởng và nhận thức. Đó là cái quyển kinh rất là lớn. Ngày nào nó cũng thuyết kinh hết. Mà cái kinh này nó cũng có kinh thánh mà cũng có kinh ma. Mình không biết đọc thì mình đọc kinh ma. mình biết đọc thì mình đọc kinh thánh. Cho nên cái mũi tên này phải cẩn thận, những cái mũi tên này chúng ta hết, chúng ta hết từ sáng tới chiều. Đừng có tưởng lên ngồi ngay trước bàn mặt không chúng ta dù như đang ngồi tụng kinh như vậy mãi nó cũng xâm chiếm, sân nó cũng xâm chiếm, si nó cũng xâm chiếm, bản ngã nó cũng xâm chiếm, thấy chưa? Nó thật mà nhiều khi mình đọc không có hết đó, nó có hết đó, nó có hết trơn. Cho nên nhiều khi mình tu này hay đó, có nhiều người làm bài thơ, làm bài thơ mình đọc khi trong đó mình thấy ngũ uẩn nó hiện ra rõ trong cái bài thơ đó, rề rốn như vậy. Thì mình biết cái người này đang tu được cái hướng gì rồi, là tao không có thấy ngũ uẩn của mình đâu. Do vậy đó này các tỳ kheo, nếu mà có mong ước á, hãy mong ước không có ái nhiễm, không có bị mũi tên bắn hay sao lại. Cái này là chánh nguyện, đây là chánh nguyện đó. Nếu như mà có ước nguyện, nếu như mà có đó, là cái sự mà mong muốn á, hy vọng đó, thì hãy mong muốn cái gì, đừng có bị ái nhiễm, không có ái nhiễm, không có bị mũi tên bắn. Mong ước vậy đó là chánh nguyện, cái này mới là cái mong ước tối thượng. Là mình có bao giờ mình mong ước con muốn sao mà cho con không còn muốn gì nữa hết trơn, đó là cái muốn tuyệt diệu đó. Con thưa thầy là bây giờ con là không còn muốn gì nữa hết, con chỉ muốn duy nhất một điều là con không muốn gì nữa hết trơn. Con thưa thầy, muốn một cái mà con không muốn gì nữa hết trơn, con muốn thực hiện cái đó. Cái đó là gì? Ái nhiễm tức là niết bàn, nó ngồi nó cãi. Ái nhiễm tức là niết bàn. Mình phải hiểu rằng là mình không có muốn cái gì nữa, mình mong muốn cái không muốn gì hết, tức là mình không muốn đối với sáng tâm thương vị xuất pháp đang nói đây nè. Còn mình muốn chứng được sơ quả nhị tam tứ quả, mình muốn tẩy sạch hết tất phần não, mình muốn dẹp hết dục lậu hỗn loạn như minh lậu. Nói cái này thì nghĩ qua cái kia, nói cái kia nghĩ qua cái này, cái chỗ này nó sâu mà phần nữa mình làm đọc tới đây đó thì mình làm rúng động hết trơn. Mà cái này mà không đọc kỹ đó là không có hiểu nổi, mà không biết là nói cái gì, chớ con nghĩ đến phòng mắt. Mấy mình đại đọc cái này có suy nghĩ không? Có suy xét cho bạn muốn nói gì? Chớ có nghĩ đến con mắt, chớ có nghĩ đến ở trong con mắt, chớ có nghĩ đến mắt là của ta. Là cái gì vậy? Chớ có nghĩ đến con mắt, đừng có nghĩ đến con mắt. Làm sao vậy? Chớ có nghĩ đến ở trong con mắt, chớ có nghĩ đến từ ở trên nơi con mắt. Làm sao? Chớ có nghĩ mắt là của ta. Mấy cái từ này là nó mắt vô cùng, cái nó hổng sọ. Hiểu được cái gì không? Mắt vô cùng. Tại vì sao? Bây giờ mình nói bình thường đó, mình nói rất là thực tế bình thường để cho mình hiểu, dễ hiểu chút. Tại sao mình chớ có nghĩ đến mắt? Tại sao Đức Phật kêu vậy? Bởi vì khi mình nghĩ đến con mắt á, là gì? Mình nghĩ đến mắt của ai? Một là mắt của mình, hai là mắt của người kia. Mà mình nghĩ đến mắt là họ nó có chịu, phải chưa? Thấy được cái vấn đề chưa? Thấy cái chỗ sâu xa không? Thấy cái chỗ sâu xa không? Con mắt nó xấu vô cùng, mà nó xem gương hồ nó cũng cười, nó coi cũng được, xài tạm cũng được, năm điểm, nó nói vậy đó. Nó nói vậy. Và cái gì? Cái ái bên trong đó. Cái ái bên trong đó. Nó đâu có thấy con mắt là vô thường đâu. Cho nên có cái bài kinh con mắt, Vậy mở ra đọc cái bài kinh con mắt ở trong bộ kinh này có tiền hao, ai mà thấy con mắt này đó, ai mà tung á con mắt là vô thường đó, người đó là vô phạm phu địa. Cộng thêm một cái chút kham nhẫn thiền quán nữa thì bên này là tùy pháp hạnh, tùy tính hạnh, nó liệt vô bốn đôi tám chúng là bảy cấp độ của hiền thánh. Cho nên đừng thấy gì cũng mất. Đó là gì? Đó là tưởng nên cái gì đó, sắc tưởng, con mắt là sắc tưởng. Chứ mình không có chấp nhận khi nó hiện khởi lên, mình không có chấp nhận, mình nói cái này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tứ đại, có cái gì đâu. Thì như vậy đó nó tàn. Cho nên có một bữa hỏi, có một huynh đệ hỏi, con ngồi thiền vọng tưởng hoài, con không biết sao mà để cho hết. Đây là cái buông hết, để cho vọng tưởng nó hết đây nè. Từ bỏ không có chấp nhận, không có nhận nó là tôi, là của tôi. Thì từ từ nó sẽ bước tới gốc. Còn cái kia là mình nghĩ tới, mình cốt mình dẹp, và đăng ký mình thấy nó đẻ. Mình thấy con mắt đó nó dễ thương, mình thấy con mắt đó nó khả ái, mình thấy con mắt đó là con mắt một mí của Hàn Quốc, John Sam Chin Chi, không biết tên gì nó đã là chết. Tại sao? Tại vì vậy thì ai nó sẽ trú ẩn nó trong đó, nó sẽ chấp nhận cho nó tăng trưởng, nó phát triển trong đó, thấy chưa? Cho nên mình nói ơi, con mắt này là vô thường, mình đọc cái câu đó lên luôn. Con mắt này là tứ đại, con mắt này là vô thường, con mắt này là bất tịnh, con mắt này là vô ngã, con mắt viên sanh, không có cái gì đáng thích thú trong con mắt này, không có gì gọi là đáng đẻ trong con mắt này, không có gì là đáng yêu trong con mắt này. Con mắt này trong một ngày nó sẽ lọt xuống, lọt cái loài chồng nó lọt xuống, rồi hai cái hố trong đây dò nó ăn. Mình quấy gì á là lúc đó mình từ bỏ đôi con mắt đó, trí huệ của bậc thánh đó. Mà nếu mà mình nghĩ được như vậy, mình quán được như vậy đó, thì cái vọng tưởng về con mắt đó, nó sẽ lắng dịu. Còn nếu mà không, mà không có sử dụng cái văn hóa này đó, là không bao giờ làm cho nó lắng dịu được hết. Tại vì mình thấy là thiệt, nó là khả ái, nó là khả ý, nó là hấp dẫn, nó liên hệ đến dục. Thì làm sao mà mình tìm cách nào mà làm sao giết được người chấp mộng. Có cái bài gọi là đôi mắt người xưa người năm đó vẫn còn nhớ, cái ánh mắt đó là cửa sổ của tâm hồn. Chính cái ánh mắt đó đó mà bây giờ đi tu, thất tình mà đi tu. Bởi vì khi không có được con mắt đó cho nên đi tu, mà vô tu kiếm con mắt khác mới chết đó chứ. Rồi vô chùa cũng dò con mắt ai hiền, con mắt ai dễ thương, con mắt ai lý khó chịu mà về bực bội với con mắt đó. Khổ với con mắt này không? Có đau với con mắt này không? Có sầu bi ưu não với cái con mắt này không? Cho nên chớ có nghĩ đến con mắt, chớ có nghĩ đến trong con mắt, chớ có nghĩ đến từ ở nơi mắt, chớ có nghĩ đến mắt là của tâm. Con mắt là ta, đó là trí huệ siêu diệt đấy, không phải chuyện giỡn chơi đâu. Đừng có đọc cái kinh này mà đọc cũng như đọc báo vậy đó. Đừng có xem cái bài giảng của Thích Minh Thành giống như coi tivi vậy đó. Phải nghiền nó chừng 100 lần mới thấy được cái thẩm thông tuệ giác ở trong đó. Chớ có nghĩ đến căn sắc, chớ có nghĩ đến trong các sách, chớ có nghĩ đến từ trong các sách, chớ có nghĩ đến các sách là của ta hay qua mua sửu. Hay không biết làm sao để mà nói, thì thực sự cái này mà thâm nhập rồi đó nha, là mình gặp an lạc tử tại giữa cuộc đời này, không còn cái gì mà dướng bận hết. Cho bây giờ quý vị đề nghị đi, giờ chủ gì một chùa là cũng mệt rồi, nó chạy đốt chạy đấu đó. Mình nhìn thấy có những người chủ gì nó lo từ cái bình bông với bàn dông á, mà lên tới trên chánh điện á, mà từ cái cầu tiêu cho đến nhà tế, rồi lo luôn hết tới cái thùng phước xương á. Đây nè, chứ có nghĩ đến các sắc, chứ có nghĩ đến trong các sắc, chứ có nghĩ đến từ các sắc, chứ có nghĩ đến các sắc là của bà đệ tử trung tiên như Đức Thế Tôn là những cái sắc nào là của mình. Đây là một đống tiên gian phèo bỏ ngày nào cũng nhìn thấy trong bất định quán đó. Làm gì có nào của mình? Quán chiếu như vậy nó thấm quán vô cái chỗ này là mình được một cái gia tài khủng, cái gia tài khủng của Đức Thế Tôn. Thờ tự pháp chứ không phải thờ tự tài chứ. Chỗ này là cái chỗ mà gọi là tài sản của người xuất gia. Đây nó gọi là duy tại thủy nghiệp. Câu đó phải để lên để mà đọc cho. Quay lại sau lưng coi. Biểu mặt này là khác nữa. Biết dẫn hầu ai bảo bằng được. Đó. Đọc cho nó kỹ quán cho nó xấu. Hướng cái chỗ này là hồi sướng lắm, tuyệt vời lắm. Không có ổn con của đàn nào tính thế. Không có ổn cha mẹ cho mình đi tu. Không có ổn cái chiếc ghế của nhà trường. Tất cả quần áo mình mặc, cơm cháo mình ăn, thuốc men mình uống, nhà cửa phòng ốc mình ở, không có ổn phí. Người bố thí cũng vừa sẽ được lợi ích lớn dài lâu. Đừng có nghĩ rằng là mình nhìn thấy ôi cái này đẹp, cái kia xấu, cái nọ tốt, cái này nọ kia. Mình chấp vô cái rõ biết các sắc cái đó là mình á, nó tôi thấy thần kiếm mà. Đó là cái thấy là cái thấy nhiên sanh. Cái sự mà cái thấy đó mình thấy nhiên sanh. Đừng có lầm tưởng là tánh thấy, tánh nghe, tánh hay, tánh biết, không có, mà không có vậy. Cái thấy này là cái pháp duyên sống. Mình học rồi phải không? Do có cái gì, có cái gì? Con mắt mà nó không bị bệnh. Rồi các sắc, rồi có ánh sáng, rồi có sự rõ biết các sắc đó. Ba cái đó nó hỏi chỗ là mắt thì nó trở thành nó nhãn xúc do sự tiếp xúc của con mắt. Thì nó đỡ cho cái thấy đó mình phải biết là không có mình, không có của mình. Chỗ nào cũng vậy hết á, mình phải thấy không có mình, không có của mình. Bất cứ cái chỗ nào nó khởi lên là mình dùng cái thánh trí đó mình soi rồi đó hết, soi hết, soi cho nó không còn cái mình nữa, không còn cái của mình nữa. Mà sử dụng ngôn từ thì sử dụng tôi vẫn là sử dụng, nhưng mà cái đó là ngôn ngữ thôi. Còn ở trong cái trí của mình nó phải thấy như vậy đó. Tu được cái này rồi thì còn nói cái gì nữa. Cho nên là nhiều khi mình đi vô chân tăng mình nói là bậc thầy của trời người, sao nghe nó đã đó, nhưng mà nó sợ là tu gì mà bậc thầy của trời người. Tâm si đầy ở trên bản ngã to tướng thầy trời người. Phái niệm từ nghe cho nó kêu thôi. Phải biết cái thực chất của nó là cái gì. Tu cái này đó thì mới được cái đó. Đây là những cái điều kiện. Do cái duyên nhãn xúc có khởi lên cái cảm thọ gì, khổ vui hay là không khổ không vui đó, chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy. Chớ có nghĩ đến ở trong cái cảm thọ ấy. Chớ có nghĩ đến từ cảm thọ ấy. Chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy như là của ta. Cái chỗ này đem một rổ một sòn lên đổi cũng không đổi. Đây là cái trí tuệ của cảm giác. Do cái sự tiếp xúc của con mắt này nó sanh ra cái cảm giác. Thì cái cảm giác đó là khổ hay là vui hay không khổ, không vui hay sướng hay là khoái hay là không khoái gì đó, hay chơi chơi gì đó. Thì tất cả cái cảm giác đó đó, chớ có nghĩ đó. Tức là cái chớ nghĩ đây là không phải mình gì đè cái tâm mình không nghĩ tới không phải. Tức là mình phải biết rằng nó là pháp duyên sanh, nó vô thường, nó là pháp biến hoại, nó là khổ, cho nên mình không để tâm trên nó. Nhớ cái chỗ này quan trọng nha. Không cho nó là thiệt, không cho cái cảm tỏ này là mình, là của mình, chứ không phải là nhắm mắt bịt tay làm cho mình làm cái gốc cây không có cảm giác. Không phải, không phải. Chớ nghĩ đến nó tức là chớ có cho nó là một cái thọ. Tại vì mình cho nó cái thọ là mình nhảy vô trong đó, mình gắn với nó làm một, rồi mình buồn, mình vui, mình khổ, mình này nọ trong với nó đó. Là như vậy là mình nhận chìm trong cái cảm giác rồi, trong cảm ngộ đó. Mình phải thấy nó là một pháp, là cái pháp này không có ra gì, không phải là cái xứng đáng để cho mình đeo đuổi, để cho mình đam mê, để cho mình nắm bắt, để cho mình đó là coi như là bám chặt vào trong đó. Nó không, nó là cái không đáng để cho mình để tâm đó. Đó mới là trí huệ đó. Giờ mới nghe câu thôi rồi thích, chứ là cứ cháu đi đâu có thích đó hả? Mới nghe câu nó giận là cứ cháu, sao cứ giận đó thôi, không đi ra được. Nó rõ ràng là vô văn phạm phu, nghiệp chướng nặng nề, nhân ngã bỉ tử rõ nè, đâu có thấy có. Phải thấy được nó giận hành như thế nào, cái thọ nó sanh khởi là sao. Họ không chấp nhận cái thọ đó, biết nó là cái không ra gì hết, nó là pháp nhân sanh, nó là vô thường, nó là khổ, nó là chịu sự biến hoại. Nó không phải là cái đáng để cho mình để ý lưu tâm rồi mình bỏ nó, mình trói nó, mình mắc cái trong nó, mình chìm nó, mình đánh cái trong nó, mình chết cái trong nó luôn. Đây là trí tuệ xuất ly của bậc thánh, xuất ly khỏi cảm thọ. Chớ có nghĩ ra cái cảm giác đó là của bạn. Này các tỳ kheo, nghĩ đến cái gì, nghĩ đến trong cái gì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến cái gì là của ta, từ đấy cái ấy đổi ra. Vì rằng bị đổi khác, vì chấp trước tái sanh, cho nên thể giới quan hỷ tái sanh. Một cần xé một sọ. Cái câu này đó là mình lại đó, là xói cái đầu của mình đó, mình cũng chưa nói ra nổi cái câu này. Mình tu tới một ngàn tỷ kiếp mình cũng không nói ra nổi cái câu này. Câu mình tránh thẳng giác mới nói được. Này các tự nhiên nghĩ đến cái gì, nghĩ đến trong cái gì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến cái gì là của ta, từ đấy là cái ấy nó bị đổi ra. Vì vậy cái chữ cái gì ở đây là cái gì? Cái đại từ thay thế cho tất cả mọi cái. Cho nên nó trong kinh tứ niệm xứ của đại thấy là nói sao? Là cái vị tỳ kheo đó là gì? Là không có chấp trước bất cứ một vật gì ở trên đời. Mà nếu mà không có thâm quán cái gì tứ đại ngũ quẩn, không có mà gọi là trực chỉ vô cái danh nhà sách, từ từ sẽ học, thì làm sao mà mình không mà dính với cái gì? Chắc chắn mình sẽ dính. Mà mình dính với một cái gì đó mà cái đó đổi khác là mình đầu vi khổ u não. Thưa thầy, toàn bậc a la hán vô trước chánh đẳng giác, vô trước là không có dính mắc đối với tất cả cái gì trên cuộc đời. Vô trước là không có dính mắc. Cho nên chớ có mình nghĩ đến cái gì hay là từ cái gì, nghĩ đến cái gì là của ta, thì cái đó nó đổi khác, là đó là pháp vô thường mà nó đổi khác là sao? Mà khổ, sầu bi khổ nặng. Tại sao? Tại vì mình nghĩ đến một cái gì đó là mình á, thì vậy là mình chấp trước tái sanh. Cho nên thế giới quan hỷ với tái sanh. Bây giờ mình nghĩ là gì? Mình nghĩ rằng là mình có một cái gì đó, mình có một cái gì đó. Cho nên mình tu rồi mình không cái, mình nghĩ mình có chân tâm, mình có Phật tánh, mình có một cái gì đó, có vị quả ai đó, thì cái đó là lọt cho cái này. Tại mình nghĩ là mình có một cái gì vậy là cái gì? là ngã rồi, chắc ngã rồi. Mà chính cái nghĩ đó là nó làm cho cái tâm mình dao động, cái tâm mình sẽ chấp vào một cái gì đó của cái tưởng, thì lúc đó mình sẽ không có chấm dứt được thọ tưởng hành thức năm uẩn, mình không đi đến cứu cảnh giải thoát. Cho nên tới cái chỗ mà tận nguồn đó là phá tan hết tất cả năm uẩn, không còn có một cái chút xíu nào là tối là của ta nữa. Cho nên có một cái bài kinh đó là bài kinh Phân Bò. Đức Thế Tôn đó là đang ngồi vậy đó, Đức Thế Tôn cúi xuống nó khơi vậy đó, cái ngón tay nó khơi một cái miếng Phân Bò Phật đưa lên. Họ nói là này, cái tỳ kheo đó là ta không có tán thán, ta không có động gần với cái sự mà hiện hữu tái sanh, dầu cho một chút giống như miếng Phân Bò vậy đó. Tức là sao? Cái chấm dứt hồi sinh tử, mà tại vì mình muốn giải thoát mà mình yêu thích cái thân này, còn cái trái ngược không? Đây là sự hoàn toàn mâu thuẫn, làm sao mình tu tới cái chỗ giải thoát? Mình ưa thích cái này, mình ưa thích cái chùa của mình, mình ưa thích cái món đồ trong tủ, mình ưa thích cái chiếc xe, mình ưa thích cái tờ mà xanh xanh có mấy con số đó, biết cái tờ đó không? Rồi xong một cái tờ màu trắng với chữ đen mà nó dày dày vậy, nó có cái chữ U, chữ S. Đó rồi mình đó, đó là cái ngoài. Rồi giờ cái tâm này mình yêu thích cái con mắt, mình yêu thích cái lỗ mũi của mình, mình yêu thích cái lỗ tai, cái gì mình yêu thích hết trơn. Mà mình nói mình đời chấm dứt rồi hồi sinh tử làm sao? Mình đời giải thoát làm sao? Hoàn toàn trái rồi. Thế mình làm hay ví dụ đó, có người đó họ để quên một cái bao đồ. Ở trong đó nó có cà, nó có bắp cải, nó có nấm rơm, tàu hủ, rồi trong đó nó có thịt. Để quên như vậy nó 15 ngày. Ôi xà, mà cái bao đó ngoài đó chữ màu sắc rồi đẹp lắm. Cái điều bỏ quên vậy, rồi có người trong chùa đó không biết, không phải là nó cái bao gì ta, cái bao gì màu đẹp có vậy ta, cái là không mở ra họ nhìn vô cái họ đất cái lỗ mũi vậy. Thì người đó làm sao? Sau khi họ thấy được ở trong đựng là cái gì, cái mùi nó bốc ra, thì lúc đó họ làm sao? Họ cầm cái bao đó họ đi quanh một cách không có tường thương tí. Thì đối với bậc A La Hán về đức chánh đẳng giác đó, mà khi từ bỏ cái tâm của quẩn này cũng giống như vứt bỏ cái bao thúi đó. Còn mình á là mình yêu thích trong cái tâm quẩn này, cho nên mình đầu tư cho năm quẩn, chứ mình không có tàn diệt, không có chấm dứt, không có từ bỏ đâu như năm quẩn. Làm sao mình giải thoát? Cho nên nếu mà có cái hành xong sau, mình có một cái thọ, một cái tưởng, một cái hành xong sau, mà mình nghĩ rằng là tôi có một cái chân tâm hoặc tánh nào đó, cái đó là cái siêu việt cái chứ, thì cái đó đối với trong này đó là cái nguyên nhân để cho mình không thể chấm dứt sanh tử. Đây là cái quả báo rất là thâm sâu, cái này cũng nhớ cho kỹ. Nếu mà không nắm vững cái này đó ha, là mình tu á không có đi tới đâu. Mình chỉ tu được tới những cái cảnh tần thiền ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tại vì cái bản ngã nó chưa phá sạch. Cho nên nếu Hòa Thượng Minh Châu nó có cái nguyện pháp đó, vô ngã là niết bàn. Hòa Thượng mà chưa tự đàm đó, Hòa Thượng Thượng Thiện hạ xíu đó. Rồi giờ mình nói mình có một cái gì đó, cái đó không có thay đổi, thì cái đó là cái gì? Cho nên nếu mình không khéo mình tu đó ha, thì á là lúc đầu hồi đó mình có cái ngã nhỏ tát tát, mình tu riết cái ngã mình nó leo lên trên thành thờ. Tại vì bây giờ nó không phải là cái bản ngã của cái người bình thường nữa, mà nó bản ngã của một thầy tu. Vậy nó bản ngã của một cái gì mà là siêu lắm, siêu vô cùng. Một cái đó là ôi trời, nó lớn dữ lắm. Nó ngồi lại nhắm mắt, nó tưởng ra ông sao trùm nó trơn, trùm trời, trùm đất, nó trời. Ừ, có nhiều đây là muốn gần chết rồi mà nó trùm trời, trùm đất, chắc nó chết luôn quá. Cho nên tu hoài đâu có giải thoát được. Mình ngồi lên mình tưởng. Cho nên nếu cái tâm nói rồi đó, mình còn nghĩ đó, hay là mình còn á là suy tư đó nha, mình còn để trong tâm mình đó, cái gì là mình đó. Mà nếu như cái đó nó bị đổi cả là mình khổ đau lắm, chắc trước tái sanh. Cho nên thế giới này quan hệ với cái sự tái sanh, chấp trước tái sanh. Bây giờ quý vị đại nghĩ, bây giờ mình nhìn đừng có nói sâu xa hết, thì mình nói ngay cái thực tế đời sống của mình đây nè. Bây giờ mình sẽ nói những cái bình thường nhất, đơn giản nhất, rồi nói cái sâu của mình thấy. Bây giờ đó, mỗi một người đó có một cái sở thích khác nhau, cái ái á, gọi là cái ái sai biệt. Ví dụ như á, có người đó là thích xe, rất là thích xe. Nhưng mà có người không thích xe, thích ăn, 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 nghe rõ không? Mà có người không thích ăn mà thích nấu cho người ta ăn, có không? À, mà có nhiều người là thích chấm bông, thích chấm bông là ăn cũng được, thích chấm bông sáng đêm cũng được nữa, thích chấm, thích chấm. Rồi có nhiều người đó là thích, là thích giảng pháp, thích học sao đặng lên mốt giảng, nói chung là nhiều cái thích, bây giờ là ái xài biệt, cái sự yêu thích khác nhau. Bây giờ đó, nếu như mà bệnh thường đó, mình ở chùa 10 năm rồi, cái chức của mình là cái chức cấm bông, mà bữa nay có một cô nào đó mới vô, mới đạo đầu tất thị ở chùa dưới quê gì lên, mà cô bữa nay cô nói với sư phụ là bữa nay con xin cái phần cấm bông, còn cấm không có cho ai được. Nếu mà con thừa trước là con cấm là không ai được cấm hết, mình còn cấm thôi, có gì con chịu trách nhiệm. Thì nếu mà sư phụ cho thì lúc đó cái người cấm bông đó làm sao, chết liền, trúng tên, thấy chưa? Cái thô nhất, cái thô thiển của phạm môn đó. Rồi mình yêu thích chiếc xe đó, mà chiếc xe đó, đó là đưa cho người kia mượn, chứ cũng tình nghĩa, thấy tội nghiệp ở chùa, cũng dễ thương ha, thiếu gì cũng nghe, thì bữa nay mượn xe không lại không cho, không đợi nhờ người ta hoài, đúng không nhớ, bữa nay mượn xe không lại cho, không cho, nhưng mà ở nhà hồi hộp dần giờ hoài, hẹn giờ dần, tới chừng trở về không thấy xe, hỏi sao vậy, bị tai nạn giao thông, mình đóng sắt mà người kia rồi. Rồi lúc đó làm sao? Trúng tòn. Trúng tòn. À, rồi giờ đó là thích nấu lắm, không có ăn, không có thích ăn mà thích nấu. À, thích nấu, nấu rồi có đám lớn, nấu 3 ngày. Bỏ hết công sức này kia nấu cái chừng cuối cùng lại cho mấy người nó chê, nấu dở bẹ. Trúng tòn. Trúng không biết bao nhiêu mũi tên. Mà nếu mà mình không có quán chiếu tứ đại năm bổn, mình không có nhìn là cảm giác đó, mình không có nhìn là nhĩ nè, cái lỗ tai nè, mình không nhìn lại cái âm thanh nè, mình không nhìn lại nhĩ xúc nè, mình không nhìn lại thọ nè, là mình chết liền. Chết liền một tiếng đó thôi là đủ làm cho mình đảo điên, lật đổ đất trời nó tàn hôn này, nó dịch chuyển hết trơn một tiếng đó thôi. Đừng có nói cao siêu, đừng nói tài không gì, nó bác không gì, bất động gì, nó một tiếng một thôi à, rồi nó làm cho đảo lộn đất trời. Đừng có nói cao siêu, đừng có nổ, lũ đạn này còn nữa đâu hết rồi, thấy chưa? Chết ngay thôi. Nó những cái là thô thiện nhất trong pháp của phàm phu, pháp của người tạm người còn chưa vượt qua được. Cho nên tối ngày mà vô là mới cạo đầu thôi, còn mai mốt cũng sẽ hoằng pháp độ sanh, còn phát đại bồ đề tâm, học bồ tát hạnh, có phải không? Có phải dục không? Bản ngã không? Danh lợi không? Nguy hiểm vô cùng. Mình không có nhìn rõ chính mình đang vô minh, đang bản ngã, đang tham sân si, đang phiền não đủ thứ mà không thấy. Mà mình cứ hướng ra ngoài, mình muốn làm thầy thiên hạ, mình nói những cái từ là đại ngôn, ăn to nói lớn, và cuối cùng cái kết quả của mình là cái gì? Là một cái bản ngã to tướng, một cái khối dù mình hãy dù, khủng khiếp không? Cho nên chính cái chỗ này đó, các quý vị phải nắm thật vững ra cái trí huệ ở trong kinh tạng này, cái nhà đó có một sơ quả tu đầu hoàng là nhìn ra được đó, một cái bao mà thúi rung hồi nãy nói đó, 15 ngày đó, thấy được cái bao đó là trí huệ của bậc thánh đó nghe, phải từ đâu thấy được tham dục, sân si, bản ngã, vô minh, thấy những cái tệ nhất, xấu xa nhất của chính mình, thấy một cách rõ ràng, thấy một cách đầy đủ, thấy một cách triệt để, đó là trí huệ của bậc thánh. Và bây giờ đó, toàn là dùng những lời hoa mỹ xưng tụng với nhau lắm mà, nhưng mà ở bên trong là ôi cha rắn rít bò cả đủ đạn chất nổ hương dao đụng tới đi rồi nó mới thấy nó sức cái chiêu chiêu nó sức. Cho nên nó cái tạng kinh điên ra này chúng Phật vạch trần hết tất cả sự thật mà mình thấy được chỗ đó mình điều dẫn rồi tu tuyệt vời lắm. Mình càng tu mình càng khiêm cung, mình càng cung kính, mình càng hiền hòa, càng dễ thương, mình càng thấy mình chẳng có ra cái giống gì hết trơn, tệ vô cùng, xấu xí vô cùng, hôi hám vô cùng, một đống phân và nước tiểu, không có là cái gì hết. Mà rủi ai nói chị ra hôi quá đúng rồi, tôi thấy tôi thúi chứ không phải là không. An lạc vô cùng. Mà bây giờ mình tu theo cái kiểu của mình, cái tu ai chê thấy là cái mặt mình đó, giống như cái bọ, giống như cái bồn binh. Cho nên này nó tích tụ, tu nó sướng, tu đúng chánh pháp là pháp hữu pháp là thiền thiện lắm. Mình tu cái kiểu gì mà giết mà thầy mình dạy mình cũng sân si là mình đang tu cái gì, mình phải coi lại. Mình thấy một sự thất bại lớn lao, mình tưởng rằng mình cao siêu hay lắm. Ôi trời, coi coi mình làm nói chung hết tất cả, coi lại coi thầy sư phụ của mình dạy mình có cái tâm mình như thế nào, cái thái độ của mình như thế nào. Chết liền, chết liền. Mình đem một cái gì bản ngã đó mà mình học đạo thì sao mà học? Không cao nào mà ở bên trong là một cái tội mất trời kinh khiếp mà không giết một được cái năng lượng làm sao, làm sao mà học đạo được. Chỗ này là cái chỗ thấm tâm của trí huệ. Hôm nay là hầu như là trao cái gia tài mà phải chịu đơn giản thôi, đừng có tưởng là trao xong rồi. Thấy được hết tất cả cảm giác của mình, tư tưởng của mình, nhận thức của mình, dẫn hành nó trong đó, thấy được bao nhiêu cái ngã nó trong đó, thấy rồi đó mình cái nhiếp phục nó chuyển quá cho nên rất là hoàn toàn làm chủ được đó. Nó không khống chế mình được, mình phải trở thành một điều ngữ, điều phục và chế ngữ. Cho nên nhiều khi mình nhìn mình thấy đau lắm, đau lòng lắm, đau lòng. Ở bên trong này thì nó ý ra toàn là thúi tha nhơ nhớp gì đó, mà ở trong lòng luôn luôn nghĩ ta đây là nuốt trời mấy, ta đây là hơn thiên hạ, coi ai không ra gì. Ngồi đó mình mới nhìn sâu mình mới thấy ghê gớm cái bản ngã mình đó. Cho nên cư sĩ Trần Tấn Toàn mới chia sẻ với thành cư sĩ mà phân loại của bộ đi cây da đó. Lúc đó cư sĩ mà quán chiếu đó, bị những cái chuyện mà ta tới người ta này nọ, thì cư sĩ mới quán chiếu được vẽ một cái tấm hình, cái đầu lâu với hai cái gì, hai cái xương phải không, hai cái xương rõ vậy nè, đề đó bản ngã là cái nguyên hiểm chết người. Mới mốt mình làm sẽ vẽ để trên núi, mới vừa vô cổng phải để cái đầu lâu với hai cái sọ. Bản ngã thiệt bự hai cái chữ là cái nguy hiểm giết người. Tại vì mình nghĩ rằng ở ngoài nó giết, ở ngoài nó làm hại mình này nó không phải, chật lắm, không phải. Chính cái bản ngã nó giết mình.